Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên và các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Hưng Yên. Kính thưa các bác, các cô chú, anh chị đại diện cho cử tri có mặt ngày hôm nay tại đây cùng toàn thể quý vị cử tri và nhân dân các phường Mỹ Hào, Thượng Hồng, Đường Hào và các xã Đại Đồng, Lạc Đạo, Như Quỳnh, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Ngân, là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Thật may mắn và vinh dự cho tôi khi được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công về ứng cử tại quê nhà tỉnh Hưng Yên và được Ủy ban Bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Mỹ Hào, Thượng Hồng, Đường Hào và các xã Đại Đồng, Lạc Đạo, Như Quỳnh, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, Phạm Ngũ Lão. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng tất cả các bác, các cô chú, anh chị và quý vị cử tri lời chào trân trọng cùng lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí và quý vị cử tri, sinh ra và lớn lên tại quê hương Hưng Yên giàu truyền thống, chúng tôi luôn theo dõi từng bước đi, từng sự thay đổi của quê hương và rất vui mừng, tự hào thấy quê hương ngày càng đổi thay, kinh tế phát triển, sự nghiệp văn hóa giáo dục, y tế, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, với kết quả thu ngân sách năm 2025 đứng thứ 5 cả nước cho thấy Hưng Yên đang phát triển rất mạnh mẽ, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Tôi hiểu rằng có được những thành quả hôm nay chính là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy địa phương, sự sáng tạo, quyết tâm của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên làm giàu cho gia đình mình, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Làm một người con xa quê, nay được giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại quê nhà, tôi rất vui mừng vì có cơ hội thực hiện được mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, để trong tương lai không xa nữa, Hưng Yên sẽ phát triển trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động, phát triển nhanh và bền vững, tạo lập đồng bộ các yếu tố nền tảng của công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và kinh tế mạnh, nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp cùng với những tiềm năng thế mạnh về vùng đất và con người nơi đây. Kính thưa các vị đại biểu cùng quý vị cử tri, từ khi đi công tác với nhiều vị trí cương vị khác nhau như trong tiểu sử tóm tắt được công bố, hôm nay tôi rất vinh dự được ra mắt quý vị cử tri. Trước hết cho tôi được giới thiệu đôi nét khái quát về bản thân. Sinh ra và lớn lên ở huyện Mỹ Văn trước đây, nay là Mỹ Hào. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được về công tác tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hơn 17 năm với nhiệm vụ chính là tham mưu xây dựng các chính sách về an sinh xã hội. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và sáng kiến trong việc soạn thảo, xây dựng và trình ban hành các chính sách về lao động, việc làm, dạy nghề, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách xóa đói, giảm nghèo. Được sự tín nhiệm và tin tưởng của lãnh đạo, cuối năm 2011 tôi chuyển về công tác tại Văn phòng Quốc hội đến nay được hơn 14 năm với nhiều vị trí công tác khác nhau, đặc biệt trong thời gian là đại biểu Quốc hội khóa 15 và làm Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Thường trực Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tôi đã trực tiếp tham gia quá trình lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giúp Tổng Thư ký Quốc hội chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng chương trình làm việc, thực hiện nhiệm vụ thư ký của các kỳ họp Quốc hội và trực tiếp chỉ đạo hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi đã tham mưu việc đổi mới các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để Quốc hội ngày càng gần dân hơn, nhất là những đổi mới trong việc tổ chức chương trình kỳ họp, phiên họp, tổ chức hoạt động giám sát, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Được tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi nhận thức rõ đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề của người đại biểu dân cử trước yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Với năng lực, trình độ, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, nếu được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện các công việc sau đây. Thứ nhất, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên gặp gỡ và tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri, chú trọng lắng nghe ý kiến cử tri để nắm bắt tình hình thực tế, phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tiếp nhận và xem xét các đơn thư khiếu nại tố cáo của cử tri để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật, chịu sự giám sát đánh giá của cử tri. Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, tham gia tích cực vào công tác lập hiến, lập pháp, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, nhất là các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, đồng thời chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát để chính sách pháp luật được thực thi trong cuộc sống, góp phần chấn chỉnh những tồn tại yếu kém trong quản lý của các cơ quan, của cán bộ, công chức nhà nước. Tích cực tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân bổ ngân sách hợp lý. Trong đó quan tâm tới ngân sách, cơ chế đầu tư cho xây dựng giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, chính sách đối với người lao động, người nghèo, người yếu thế, nhằm thúc đẩy công bằng xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cuộc sống bình yên và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng nông thôn. Thứ ba, tiếp tục có nhiều sáng kiến để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của dân, gần dân, nói tiếng nói của dân. Thứ tư, tích cực tham gia góp ý với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở Trung ương, giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân và chính quyền địa phương để Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển, là trung tâm công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước. Thứ năm, là một cán bộ đảng viên, tôi sẽ luôn rèn luyện phấn đấu, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, không ngừng học hỏi nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực công tác, hết lòng phụng sự nhân dân như lời Bác Hồ căn dặn. Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, phải quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung, phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Thứ sáu, là phụ nữ, tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách cũng như giám sát việc thực hiện chính sách đối với phụ nữ, trong đó có các chính sách đối với cán bộ nữ nhằm đảm bảo cho phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng nam nữ trên mọi phương diện, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em. Nếu được các bác, các cô chú, anh chị, quý vị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, với sự giúp đỡ của toàn thể cử tri cũng như lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương, kết hợp với việc tiếp tục tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm với các đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất hoàn thành chương trình hành động của mình, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các công việc của Quốc hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị cử tri, cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên và các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tổ chức cho tôi có cuộc ra mắt để gặp gỡ với các đại biểu cử tri ngày hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo địa phương và toàn thể quý vị cử tri nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tôi hy vọng được quay trở lại để tiếp tục lắng nghe ý kiến và phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Xin trân trọng kính chào.